Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, tuần vừa qua tôi được đi thăm một vị cao niên 87 tuổi trong viện dưỡng lão. Sức khỏe cụ bị suy yếu nhiều vì ung thư bao tử. Bác sĩ đã đưa cụ vào chương trình chăm sóc giảm nhẹ, hospice, vì biết cụ sẽ không còn sống bao lâu nữa. Tuần lễ trước đó khi cụ còn tỉnh táo, và lúc bà cụ vào thăm, ông cụ đã xin bà cho ông cây viết và tờ giấy. Bà không có giấy nên đưa cho ông một phong bì cũ và cây viết. Ông cầm viết và nguệch ngoạc viết hai chữ "Mình thương" trên phong bì. Khi bà cụ trao phong bì với hai chữ "Mình thương" cho tôi đọc, tôi không cầm được nước mắt. Ông bà cụ lập gia đình đã 61 năm và giờ đây nằm trên giường bệnh, vẫn còn viết được cho vợ hai chữ "Mình thương". Mình thương là tiếng của người lớn tuổi nói với nhau, anh yêu em, hay là tôi yêu mình. Thật là lãng mạn, thật là dễ thương. Gần 90 tuổi nằm trên giường chờ chết mà vẫn còn nói được, mình ơi tôi thương mình. Thật là ý nhị. Nó nói lên lòng chung thủy của hai người bạn đời sống với nhau hơn 60 năm. Nhìn vào xã hội ngày nay, những mối tình lâu bền như vậy không có nhiều. Người ta ly dị để bỏ nhau dễ dàng, thiếu lòng chung thủy. Hôn nhân thật sự được xây dựng trên tình yêu, nhưng cũng phải được xây dựng trên cam kết. Cam kết sống đời với nhau không bội ước, đó mới là tình yêu thật. Chúa cứu thế Giê-xu trước khi chịu chết để cứu chuộc nhân loại, đã cúi xuống rửa chân cho môn đệ. Và trước khi đến hành động đó, Kinh Thánh cho biết, Ngài đã yêu thương những người thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu thương cho đến cuối cùng. Ngài đã yêu thương những người thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu thương cho đến cuối cùng. Đó là tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Chúa yêu chúng ta cho đến cuối cùng, Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chỉ có người chúng ta bỏ rơi Chúa. Kinh Thánh ghi lại lời này trước lúc Chúa chịu chết, cho nên Chúa yêu thương chúng ta cho đến chết vẫn còn yêu thương. Cho đến chết chẳng những là cho đến lúc chết, nhưng cũng hàm ý yêu thương nhiều đến nỗi bằng lòng chịu chết vì người mình yêu thương. Chính Chúa phán, không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống mình. Chúa Giê-xu yêu thương chúng ta đến nỗi hy sinh mạng sống của Ngài để chuộc tội cho chúng ta. Những chữ yêu thương cho đến cuối cùng cũng mang ý nghĩa yêu thương cho đến tột cùng, yêu thương hết mức, không có thể yêu hơn như vậy được. Đây là tình yêu cao quý Thiên Chúa dành cho chúng ta. Vấn đề là chúng ta đáp ứng như thế nào trước tình yêu bao la đó. Tình yêu của Thiên Chúa thể hiện trong việc sai con của Ngài giáng trần chịu chết thay cho chúng ta. Kinh Thánh dạy, tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Tình yêu thương ở trong điều này không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Có hai điều quan trọng được nhắc đến trong lời dạy này. Thứ nhất, Chúa Giê-xu đã đến trần gian để chúng ta được sống. Tất cả chúng ta đều đang sống. Tại sao Chúa Giê-xu phải đến để chúng ta được sống? Đây nói về sự sống tâm linh, nói đến mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta là con cái của Ngài. Nhưng tội lỗi đã cắt đứt mối quan hệ đó, chúng ta bị kẻ như chết đối với Chúa. Chỉ khi nào được nối kết lại với Ngài, chúng ta mới thật sự sống. Chúa Giêsu giáng trần, chịu chết để bắt lại nhịp cầu đã gãy giữa Đức Chúa Trời với con người. Khi được nối kết trở lại với Đức Chúa Trời, chúng ta mới thật sự sống. Chúa Giêsu đã đến trần gian để chúng ta được sống là như vậy. Lời dạy này cũng nhắc đến tế lễ chuộc tội. Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Tế lễ chuộc tội nói đến của lễ dâng cho Đức Chúa Trời để làm nguôi cơn giận của Ngài. Cơn giận hay sự phẫn nộ của Thiên Chúa nói đến đức thánh khiết của Thiên Chúa. Thiên Chúa không thể chấp nhận tội lỗi, và Chúa Giêsu đã đứng ra lãnh bản án chết thay cho chúng ta. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi hy sinh chính con một của Ngài để chuộc tội cho chúng ta. Chúa Giêsu đã đến trần gian chịu chết chuộc tội cho chúng ta, nhờ đó chúng ta được sống, tức là sống thật, sống có ý nghĩa trên trần gian này và sống đời đời với Chúa trong cõi vĩnh hằng. Đó là thể hiện của tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta. Tình yêu nào cũng cần được đáp ứng. Chúng ta cần đáp ứng lại tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta bằng cách mở rộng tâm hồn tiếp đón Ngài. Chúng ta cần nhận mình là người có tội vì đã không tôn thờ Thiên Chúa như đáng phải làm. Chúng ta cũng nhận rằng Chúa Giêsu đã giáng trần chịu chết thay cho mình. Công nhận hai điều này với đức tin chân thành trong một lời cầu nguyện, Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện chúng ta, tiếp nhận chúng ta vào trong gia đình của Ngài. Ước mong quý vị sẽ làm điều đó hôm nay. Chúa Giêsu phán: Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người, và người với ta. Chúa Giêsu đang gõ cửa lòng bạn giờ này. Ước mong bạn sẽ mở cửa lòng, tiếp đón Chúa.
Kính mời quý thính giả nghe lời Chúa trong sách Châm Ngôn, đoạn 4 từ câu 20 tới câu 27. Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con, vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp ra chữ gian tà của miệng và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi, và lập cho vững vàng các đường lối con. Chớ xây qua bên hữu hay bên tả, hãy dời chân con khỏi sự ác.
Tâm lòng tươi bình an. Đời người như phù du bay vào trong đêm tăm tối, tình người như nụ hoa trong tàn bay theo thời gian. Chỉ tình yêu sẽ giữ con đến muôn muôn đời. Người ơi biết chăng từng ngày trôi qua như gió đông qua làn mây đã qua đi. Giây phút nắng muối trôi qua thật nhanh, chỉ còn lại đời khổ đau. Ngài sẽ cất đi hết những gánh nặng buồn lo đau đớn. Ngài sẽ ban cho tấm lòng vui tươi bình an.
Đoan Trang vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Đời Người. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Những gì chúng tôi chia sẻ trong tiết mục này hàng tuần là lấy từ lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, giúp chúng ta những nguyên tắc sống quan trọng và thực tế, cũng như cho chúng ta những hướng dẫn cần thiết trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là trong bổn phận vợ chồng và trách nhiệm nuôi dạy con cái. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm về đề tài nuôi dạy con trong xã hội ngày nay. Như chúng ta thấy, hầu hết gia đình người Việt ở đây bây giờ không có đông con như ở quê nhà và trong những thế hệ trước. Mỗi gia đình bây giờ chỉ có một, hai hay ba đứa con là nhiều. Điều lạ là ngày xưa mỗi gia đình có năm, bảy con hay chín, mười đứa con vẫn nuôi dạy dễ dàng, không gặp nhiều trở ngại hay khó khăn như bây giờ. Ngày nay, đời sống vật chất dễ dàng, đầy đủ hơn, và mỗi gia đình chỉ có hai, ba đứa con, nhưng việc chăm sóc, dạy dỗ con là một trách nhiệm nặng nề, mất nhiều thì giờ, công khó, cũng tốn kém tiền bạc, nhưng lắm khi không đạt được kết quả như cha mẹ mong muốn. Trong đời sống văn minh và phức tạp ngày nay, chúng ta có nhiều điều phải suy nghĩ, lo lắng, nhất là mong cho các con chúng ta lớn lên là người đạo đức, trưởng thành, biết tự lo, tự lập và biết sống như thế nào để không là gánh nặng cho xã hội hay là nỗi khổ, nỗi lo cho cha mẹ. Thông cảm với những khó khăn quý vị phụ huynh phải đối diện trong trách nhiệm nuôi dạy con trong xã hội ngày nay, chúng tôi xin chia sẻ một vài nguyên tắc thực tế chúng ta có thể áp dụng trong việc dạy dỗ hướng dẫn những đứa con yêu quý mà Chúa ban cho chúng ta, để các em lớn lên là những người ngay lành, đạo đức, sống đẹp lòng Chúa, làm vinh danh cha mẹ và được hưởng ơn lành của Chúa. Hai nguyên tắc chúng tôi trình bày trong câu chuyện gia đình kỳ trước là: nguyên tắc thứ nhất, cha mẹ là người có trách nhiệm dạy dỗ hướng dẫn con, đừng ngại sử dụng thẩm quyền Chúa giao đối với con cái. Cha mẹ ở gần bên con từ khi con chào đời, vì vậy chúng ta biết rõ con hơn mọi người khác. Cha mẹ có trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc con về mặt sức khỏe, để con lớn mạnh về mặt thể xác, nhưng cũng có trách nhiệm giúp con lớn mạnh và phát triển tốt về mặt tinh thần và đạo đức. Vì vậy, chúng ta cần sử dụng thẩm quyền Thiên Chúa ban để hướng dẫn, dạy dỗ con trong những điều nhỏ nhặt hoặc quan trọng, giúp con có thói quen tốt, phát huy những tính tốt như siêng năng, chân thật, chịu khó, biết vâng lời cha mẹ. Nguyên tắc thứ hai chúng tôi cũng đã chia sẻ, đó là chúng ta cần đặt ranh giới rõ ràng giữa cha mẹ và con cái từ khi con còn nhỏ. Dù được cha mẹ yêu thương, gần gũi, chơi đùa với các em là con, các em cần biết rằng mình phải tôn kính và vâng lời cha mẹ. Luôn luôn có một ranh giới rõ ràng giữa cha mẹ và con cái. Khi cha mẹ dạy bảo điều gì, con cái phải chú ý nghe, ghi nhớ và vâng theo. Một số phụ huynh ngày nay nuôi dạy con theo triết lý mới, chủ trương rằng cha mẹ phải là bạn của con, hạ mình xuống ngang hàng với con, để giữa cha mẹ và con cái không có ngăn cách. Triết lý cha mẹ là bạn của con, thưa quý vị, mới nghe thấy như là hay và văn minh, nhưng trong thực tế rất nguy hiểm, vì có thể đưa đến nhiều hậu quả tai hại. Trước hết, cha mẹ và con cái không bao giờ ngang hàng với nhau, nhưng là hai thế hệ cách biệt rõ ràng. Cha mẹ là người sinh ra con, nên có trách nhiệm và thẩm quyền trên con. Hơn nữa, cách biệt về tuổi tác, thẩm quyền và kinh nghiệm sống khiến cha mẹ và con cái không thể ngang hàng với nhau. Cha mẹ có thẩm quyền và trách nhiệm nuôi dạy hướng dẫn con nên người, còn con cái có bổn phận phải vâng phục, vâng lời cha mẹ dạy bảo. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rất rõ về điều này. Trong 10 giới răng thứ 5, Thiên Chúa phán: hãy hiếu kính cha mẹ con, để con được sống lâu trên đất mà Đức Chúa Trời ban cho con. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy: những người làm con hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, hãy hiếu kính cha mẹ con, vì điều đó là phải lắm. Là cha mẹ, chúng ta cần yêu thương và tôn trọng con, không đánh đập hay la mắng con nặng lời, khiến con bị tổn thương về thể xác hay tinh thần, rồi mang mặc cảm tự ti, không thấy mình là người có giá trị. Bổn phận của con cái là tôn trọng, kính yêu cha mẹ và ghi nhớ công ơn cha mẹ, ơn sinh thành dưỡng dục. Khi con cái đi quá giới hạn hay thách thức thẩm quyền của cha mẹ, chúng ta phải ngăn chặn lại, nói cho con biết và sửa dạy con ngay. Không nhất thiết sửa dạy bằng roi vọt, nhưng bằng lời khuyên nhẹ nhàng, chỉ dạy cho con biết lỗi lầm mà sửa đổi. Trong một số gia đình, khi đứa con nhỏ có hành động hay lời nói vô lễ với cha mẹ không sửa dạy vì nghĩ rằng con chưa biết gì, hoặc cho rằng các con còn nhỏ nói gì hay làm gì cũng ngây ngô, dễ thương, dù là nói lời không nên nói hay lời vô lễ với cha mẹ. Thưa quý vị, đây là điều nguy hiểm, vì các em nghĩ mình nói những lời đó cha mẹ thích nên sẽ tiếp tục nói hay làm, và vì thế sẽ vô lễ với cha mẹ. Cũng có những đứa con trong tuổi thanh thiếu niên, thấy mình học cao hơn cha mẹ, có những hiểu biết hơn cha mẹ, thì xem thường chứ không kính trọng cha mẹ. Đây cũng là điều phải tránh. Nếu con không nhìn thấy đó là điều sai quấy, chúng ta cần chỉ dạy cho các em thấy đó là điều sai quấy phải tránh đi. Dù được cha mẹ yêu thương, trân quý, con vẫn là con, vẫn phải yêu thương và tôn kính cha mẹ. Dù con học cao, trẻ khỏe hơn, hiểu biết hay làm được nhiều điều quan trọng hơn cha mẹ, vẫn không xem mình ngang hàng hay cao hơn hay quan trọng hơn cha mẹ. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như vậy: hãy nghe lời cha đã sinh ra con, đừng khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Trích sách Châm Ngôn chương 23 câu 22. Và nguyên tắc thứ ba chúng ta cần áp dụng trong trách nhiệm nuôi dạy và hướng dẫn con cái là cha mẹ cần sắp xếp lại công việc, đặt lại thứ tự ưu tiên để có thì giờ cho con và với con. Nhiều bậc phụ huynh biết mình có thẩm quyền trên con cái, phải sử dụng thẩm quyền để dạy dỗ hướng dẫn con nên người. Cũng biết rằng phải đặt giới hạn rõ ràng giữa mình và các con từ khi còn nhỏ. Biết tất cả những điều đó, nhưng không áp dụng được, vì cha mẹ quá bận rộn với bao nhiêu trách nhiệm và công việc khác, nên không có thì giờ cho con, không gần gũi bên con. Khi quá bận rộn chỉ có vài ba phút với con, trước khi con đi học hay trước giờ con đi ngủ. Chúng ta là cha mẹ thường không muốn sửa dạy hay nói điều gì khiến con buồn nản, không vui. Trong xã hội tân tiến máy móc mà chúng ta đang sống, ai cũng bận rộn, không có thì giờ cho những việc quan trọng cần làm, và vì vậy dễ bỏ lỡ cơ hội để làm những gì quan trọng cần phải làm. Nếu muốn việc dạy con có kết quả, để khi đến tuổi thanh thiếu niên, con cái chúng ta không bướng bỉnh, không vâng lời hay tìm cách lánh xa cha mẹ, thì chúng ta không có một lựa chọn nào khác hơn là sắp xếp lại thì giờ, công việc, đặt lại thứ tự ưu tiên để có thì giờ cho con và gần con. Thưa quý vị, nếu con cái thật sự là cơ nghiệp Chúa ban, là điều quan trọng và quý nhất trong đời, chúng ta cần bỏ bớt những gì kém quan trọng để có thì giờ cho con, với con. Những thì giờ cha mẹ ở bên cạnh con và dành cho con không bao giờ là phí phạm hay vô ích. Thật ra, đó là món quà quý nhất chúng ta dành cho con. Khi các con lớn khôn và có gia đình riêng, chúng ta sẽ không phải hối tiếc là mình đã quá bận rộn, không có thì giờ cho con. Còn các con, khi nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào bên cha mẹ, các em sẽ biết ơn cha mẹ sâu xa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, đặc biệt là quý vị phụ huynh có con trong tuổi thiếu niên hoặc nhỏ hơn, có thể sắp xếp lại thì giờ, bỏ bớt những việc không thật sự cần thiết để có thì giờ cho con và với con. Có như vậy, khi các con lớn phải đi học xa hay đi làm việc xa, không còn sống với cha mẹ dưới một mái nhà, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận những thay đổi đó, vì đã dành nhiều thì giờ với con và cho con, là khi các con còn cần đến sự chăm sóc đầy yêu thương của cha mẹ. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa đã